This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Hôm nay là phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Vâng, Shannon hân hạnh quay trở lại chương trình cùng quý vị hôm nay. Xin chào anh Huy và xin chào tất cả quý vị.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay Shannon rất là khỏe. Cảm ơn anh.
Vâng, thì bây giờ mình trở vào ngay cái chương trình thời sự luôn nha. Là trong một cái cuộc họp báo ngắn được tổ chức bên ngoài của tòa án Manhattan, nơi đang diễn ra phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump ở New York, thì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã chỉ trích mạnh mẽ cái vụ kiện này, gọi đó là một cái trò hề công lý. Thì cái cuộc họp báo diễn ra bên ngoài tòa án vì ông Johnson đã lưu ý rằng là tòa án không cho phép đưa ra các tuyên bố bên trong tòa nhà đó, và đó chính là một trong nhiều điều sai ở đây. Thì ông Johnson đã lên án phiên tòa hiện đã diễn ra tuần thứ 5 là một nỗ lực có chủ ý nhằm cản trở nỗ lực tranh cử vào năm 2024 của cựu Tổng thống Trump. Thì ngoài ông Johnson, thì các nhân vật đáng chú ý khác của đảng Cộng hòa như là nghị sĩ Corey Mills, thống đốc của tiểu Bắc Dakota, ông Doug Burgum, và cựu ứng viên Tổng thống là Vivek Ramaswamy cũng đã có mặt ở tòa án New York để ủng hộ ông Trump. Thì theo luật sư, thì những nhân vật có mặt tòa án đó có ảnh hưởng lợi như thế nào cho ông Trump không vậy, thưa luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất là những cái vị dân cử, nhất là những cái người dân cử mang chức vị lãnh đạo như là ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện và sẽ là cái nhân vật thứ hai đợi chờ vào cái vị trí tổng thống nếu mà tổng thống không thể thực hiện được cái trách nhiệm của mình. Sau đây là cái tiếng nói của một nhà lãnh đạo chính trị ở cấp quốc gia đại diện cho Hạ viện, vốn là cái cơ quan quyền lực dân cử toàn quốc của nước Mỹ. Và tiếng nói của ông rất là hiệu quả, bởi vì nó đi song song, hay nó phản ánh cái làn sóng tâm phẩm của người dân đối với việc cái hệ thống tư pháp của nước Mỹ đã bị chính trị hóa để phục vụ cho những cái mục tiêu trình chính trị, quấy nhiễu đối thủ chính trị trong thời gian bầu cử nhằm ngăn cản họ thành công trong quá trình bầu cử. Bởi vì khi chúng ta nhìn một cái hệ thống rầm rập làm một cách phối hợp với nhau như vậy trên nhiều cái địa điểm khác nhau và rất nhiều tội danh là những cái tội rất là nhảm nhí phăng ra, khuấy động lên để tạo ra một cái sự quấy nhiễu mang tính hệ thống hàng loạt để mà phân tán thời gian, phân tán tài nguyên và làm mất đi cái nhạy khí cũng như cái ý chí cá nhân của ứng cử viên đối phương. Thì khi mà ông Mike Johnson cùng với nhiều vị dân cử khác cùng lên tiếng, điều đó có nghĩa là họ đưa cái uy tín cá nhân của họ, cho dù rằng về tính cách cá nhân cũng như chính sách hay cái quan điểm chính trị họ có một số sự khác biệt với ông Trump, họ cũng có thể theo đuổi những cái nhóm quyền lợi khác nhau. Nhưng mà càng ngày người ta càng thấy rằng là ông Trump rõ ràng là cái target, là mục tiêu của một cái lawfare, là một cái cuộc chiến lạm dụng hệ thống tư pháp tòa án để mà sách nhiễu và khủng bố tinh thần đối phương cũng như trừng phạt một công dân một cách vô lý. Thì chúng tôi nghĩ là cho dù ông Trump đang là cái người tỷ phú và cựu tổng thống, nhưng mà ông sẽ được cái sự thông cảm rất là sâu xa từ nhiều sắc dân, tầng lớp dân chúng khác nhau, ngay cả từ những cái người cử tri người Mỹ gốc da đen vốn là thành phần cử tri truyền thống 70-80% là luôn bầu cho dân chủ. Nhiều người họ sẽ cảm thấy rằng là sao ông Trump cũng giống mình quá vậy, đã lỡ mà bị truy tố bên ngoài là rất là nhiều cái sự khuyết điểm, không có tiếng nói thật sự cho mình. Sau chúng tôi nghĩ là những cái nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa họ bắt đầu họ đứng đằng sau ông Trump, họ lên tiếng ủng hộ, tại vì không ai muốn cái quá trình tư pháp cũng như cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ nó bị nhiễu loạn nhiều đến như vậy. Chưa bao giờ mà hệ thống tư pháp của nước Mỹ xảy ra cái tình trạng tồi tệ đến mức như vậy cả. Và chỉ đối với một cái người cá nhân, một ứng cử viên, dù rằng là trong một cái cơ cấu nào và dưới đời nào cũng sẽ có một số sai trái, một số tham nhũng, một số sự bất công, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta thấy một cái sự lạm dụng hệ thống chính quyền và tư pháp một cách quá đáng và cắn trợn. Chúng tôi nghĩ là có thể là bởi vì dưới thời đương kim tổng thống hiện tại, ông ấy đã quá yếu, tinh thần cũng như cái thành tích cá nhân của gia đình ông ấy đã bị rất nhiều cái khuyết điểm, và do đó ông mang danh là làm tổng thống nhưng mà ông không có uy tín và đủ cái sức mạnh lãnh đạo để mà giữ kỷ cương cho chính cái bộ máy hành pháp và bộ máy chính trị của quốc gia này. Và điều đó cho phép rất nhiều thế lực cũng như những cái nhân vật đứng đằng sau cái vị tổng thống hiện tại, họ tiến hành một số những cái hành động để mà cản phá con đường tranh cử của ứng cử viên cũng như cựu tổng thống Trump.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Như là nói, nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về luật lệ thì quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường bằng cách gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, là có một số quan chức giấu tên của Hoa Kỳ cho biết đó là cái gói viện trợ sẽ gồm khoảng 700 triệu đô đạn dược cho xe tăng, khoảng 500 triệu đô cho xe chiến thuật và 60 triệu đô cho đạn súng cối. Tuy nhiên là hiện chưa rõ khi nào nước Mỹ sẽ chuyển giao cái lô vũ khí này. Thì hai trợ lý trong Quốc hội cho biết là cái lô hàng này không nằm trong gói viện trợ nước ngoài bị trì hoãn từ lâu mà Quốc hội đã thông qua. Và Tổng thống Joe Biden nó là phê chuẩn vào tháng trước, cũng không có rõ là liệu cái lô hàng này là đợt mới nhất từ việc bán vũ khí hiện có hay là một cái thỏa thuận mới. Thì nếu mà được thực hiện thì đây có thể là sẽ là đợt viện trợ vũ khí đầu tiên mà Hoa Kỳ dành cho Israel kể từ khi Washington tạm đóng băng hoạt động viện trợ hồi đầu tháng này để ngăn Israel sử dụng bom trong những cuộc tấn công ở thành phố Rafah thuộc dải Gaza. Thì ông Biden trước đây cũng ngần ngừ cho việc cấp viện trợ, thì đây cũng là một cái điều rất là đạt ngạc nhiên lắm. Thành ra không biết là luật sư nhận định ra sao?
Chính quyền Do Thái sẽ không có khoanh tay đứng nhìn. Họ sẽ vận động tất cả mọi đồng minh chính trị cũng như cái lực lượng cử tri và dân chúng người Mỹ ủng hộ và mong muốn cho cái thành trì dân chủ duy nhất tại vùng Trung Đông là Do Thái sẽ đứng vững được. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng Biden, hành pháp Biden, cho dù thời gian đầu họ muốn đóng cái vai trò là chặn tay hay là trói chân chính quyền Do Thái tìm cách tiếp tục cái cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Hamas tại cái thành phố Rafah, và họ muốn chứng minh cho nhiều quốc gia khác trong tổ chức Liên Hợp Quốc, nhất là những cái quốc gia thân với hay là yểm trợ cho Palestine, rằng là họ sẽ không có muốn tiếp tay thêm cho Israel. Nhưng mà cuối cùng nó cũng sẽ quay lại cái thực tế là Israel là quốc gia đồng minh vô cùng chiến lược của nước Mỹ cho cái nền dân chủ phương Tây trong cái kho dầu lửa vùng Trung Đông. Và nếu mà không có đạt được những cái thành quả thật sự, thì tất cả những cái sự hy sinh cũng như cái sự mất nhân mạng của hàng ngàn thường dân đã bị thảm sát và những quân nhân sau đó trong cuộc chiến, nó sẽ trở là vô nghĩa, và nó sẽ là cái sự sụp đổ dẫn đến sự gia tăng tấn công cuồng tính, sẽ là bạo lực và ác hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sau một mặt thì ông Biden ổng đối diện với cái áp lực gia tăng từ những cái tổ chức thân Palestine. Chúng ta thấy là nhiều cái phong trào phản đối cuộc chiến tranh và ủng hộ Palestine đang xảy ra nhiều nơi và học đường nước Mỹ. Nhưng mà một mặt sau đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đất nước Do Thái không có đơn độc. Họ có một cái lực lượng đồng minh rất là đông đảo bên trong quốc hội cũng như bên ngoài xã hội nước Mỹ. Và cái quý vị mà xem xét cái hệ thống sinh viên Mỹ gốc Do Thái trong những cái trường đại học, quý vị sẽ thấy là những cái em trẻ đó tuổi cũng 19, 20, 21 như là tuổi con em người Mỹ gốc Việt chúng ta. Nhưng mà cái sự khôn ngoan về đấu tranh chính trị, cái ý chí bảo vệ cho dân tộc, quyền lợi dân tộc, và cái quan điểm chính trị của họ nó được phát triển cực kỳ thông minh, mạnh mẽ và có hệ thống tổ chức. Sau đó là một số điểm chúng ta có thể quan sát để mà cũng thấy rằng là tại phần lớn đại học trên nước Mỹ chúng ta cũng có những hội sinh viên người Việt Nam, nhưng mà phần lớn những sinh hoạt đó nó cũng sẽ chỉ gói gọn trong sinh hoạt hội họp, kết nối với nhau trong cái phạm vi tình bạn xã hội, lâu lâu thì có tổ chức văn hóa này kia, nhưng mà phần lớn các em thế hệ thứ hai Mỹ gốc Việt thường là tránh xa những cái hoạt động chính trị, và cái sự hiểu biết về lịch sử của cha ông, của Việt Nam Cộng Hòa, của mấy chục năm di dân người Mỹ gốc Việt nó còn rất là yếu ớt. Có thể là điều đó mấy em không có môi trường được đào luyện từ lúc còn ở nhà rồi đi học ở trường học, bị bao vây bởi rất nhiều cái lịch sử và nội dung thiêm tả. Nhưng mà chúng ta có thể so sánh được cái sự phản kháng và cương quyết của chính quyền, sự cương quyết lãnh đạo của chính quyền Do Thái, cái sự phản kháng và liên kết đấu tranh mạnh mẽ trong nhiều phạm vi xã hội khác nhau của các nhóm đồng minh ủng hộ Do Thái, ngay cả trong khuôn viên các trường đại học. Và chúng ta có thể suy nghĩ nhiều về cái tương lai của người Việt, người Mỹ gốc Việt trên đất nước Mỹ, cũng như đối với cái sứ mạng và yểm trợ cho một cái tương lai tự do dân chủ nào đó tại Việt Nam. Thì hành pháp Biden đối diện với những cái nhóm thân Palestine, nhưng mà họ cũng sẽ phải trả lời với những đồng minh của Do Thái ngoài xã hội giữa các nhà tài phiệt vốn yểm trợ cho các chiến dịch tranh cử, hệ thống truyền thông vốn người Do Thái cũng có ảnh hưởng rất lớn. Do đó Do Thái thật sự có đồng minh rất là quan trọng, và Biden vốn đã yếu nhiều về thành tích, ông ấy sẽ không muốn nhìn như là bất lực với vận mệnh của các đồng minh chiến lược của mình tại những cái vùng thật sự là chiến lược quan trọng trong 10 năm kế tiếp. Ví dụ như tại Trung Đông, tại vùng Đông Á với Trung Cộng, Đài Loan, và tại vùng Đông Âu với chiến trường Nga-Ukraine. Những cái vùng đó mà nếu ông Biden vốn được tự hào là người có nhiều thành tích về đối ngoại mà lại yếu kém về việc bảo vệ cho quan điểm quyền lợi và đồng minh của nước Mỹ, thì chắc chắn ông sẽ phải suy nghĩ đến cái sự thảm bại toàn diện trong kỳ bầu cử sắp tới. Tôi chúng tôi nghĩ đó là một cái sự điều chỉnh lại chính sách, điều chỉnh lại cái ngôn ngữ để mà không có trở nên quá thảm bại, quá bất lực trước những cái nhu cầu và mục tiêu đối ngoại quan trọng của nước Mỹ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và xin thưa với luật sư rằng là bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với lại những cái thắc mắc về cái estate plan. Thì đã có một vài lần thì luật sư cũng đã nói về cái vấn đề này rồi, nhưng mà một số thính giả vẫn là chưa được hiểu rõ lắm, cho nên ngày hôm nay đó thì không biết là luật sư có thể cho biết về cái kế hoạch di sản, nó gọi là cái chương trình estate đó, người ta gọi là estate plan. Thì cái câu hỏi đầu tiên là một người nên cập nhật, tức là update cái kế hoạch di sản estate plan trong bao lâu một lần, thưa luật sư?
Dạ vâng, về việc cập nhật thì chúng tôi nghĩ một gia đình mà hoàn cảnh gia đình nó đều bình thường, không thay đổi gì và tài sản cũng không thay đổi, thì một gia đình bình thường có thể 3 năm một lần mình xem lại những cái giấy tờ trong cái bộ kế hoạch di sản của mình, cái di chúc của mình, việc phân chia vẫn đúng như vậy hay không, người nhận trách nhiệm, rồi những cái tài liệu khác như giấy ủy quyền về luật pháp và tài chính, giấy ủy quyền về y tế, ước nguyện về sanh mạng, living will, những cái giấy HIPAA consent là cho phép người thân nào được quyền biết thông tin y tế sức khỏe của mình, giấy ủy nhiệm ai là sẽ người bảo hộ cho mình khi mình mất năng lực, ai là người bảo hộ cho tài sản của mình, rồi nếu mình có con nhỏ dưới 18 tuổi thì những cái người nào sẽ là nắm quyền về luật pháp và nắm quyền bảo vệ tài sản nuôi nấng con của mình. Thì nó có rất nhiều những cái sự thay đổi trong đời của một người mà chúng tôi không thể nào biết được là nó có ứng dụng trong hoàn cảnh của quý vị hay không. Do đó chúng tôi cứ đề nghị rằng một gia đình bình thường mà bình yên, không có nhiều cái sự biến động về hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xung quanh và tài sản, thì có thể 3 năm là cũng là thời gian tốt để mình ngồi xuống xem lại cái estate plan của mình. Còn những quý vị khác, họ nên cuộc sống của họ nó có nhiều biến động hơn. Ví dụ như có nhiều người là họ thích kinh doanh đầu tư bất động sản, lập công ty này kia, sau cứ mỗi 2-3 năm là sẽ có một số lượng tài sản ra vô và ra. Thì những người đó họ nên cập nhật mỗi năm. Và nhiều người có thể là họ sẽ cập nhật trước mỗi cái sự kiện thay đổi. Ví dụ như mới mấy tháng trước còn là người độc thân, bây giờ kết hôn. Mấy tháng trước còn là người có gia đình thì bây giờ đang trải qua hay là đã xong quá trình ly dị, thì rồi mấy tháng trước thì không có con, bây giờ có con. Tất cả những cái sự biến động đó về hoàn cảnh gia đình, về số lượng và bản chất tài sản, nó sẽ khiến cho người ta nên review lại, là xem lại cái estate plan và điều chỉnh làm sao cho thích hợp thường xuyên hơn. So nó tùy theo là sau khi quý vị có một cái sự kiện chính mà quý vị nghĩ nó có ảnh hưởng gì đó đến cái hoàn cảnh gia đình, đến số lượng tài sản và cái mục tiêu cho tài sản của mình trong tương lai, thì mình cũng nên điều chỉnh lại. Việc mà quý vị thường xuyên review estate plan, là xem lại kế hoạch di sản của mình đó, nó không khác gì việc quý vị thường xuyên thay nhớ xe, cắt cỏ nhà, sửa chữa một số vấn đề trong nhà mà nó theo quy trình là quý vị phải làm. So, cái bộ giấy tờ nào mà nó cung cấp cho quý vị, nó bảo vệ quý vị không những là toàn bộ tài sản của mình, mà nó giúp cho quý vị bảo vệ được cuộc sống của mình, của người phối ngẫu, của con mình, chống lại những cái nguy cơ không thể tránh được trong đời của một người, bệnh tật, tai nạn, vân vân, những cái quá trình tòa án mà chính quyền bắt buộc mình phải trải qua, rồi những cái sự thay đổi mỗi năm của hệ thống luật pháp tiểu bang và toàn quốc. Ví dụ như vào cuối năm tới là chúng ta biết rằng giới hạn exemption về estate tax nó sẽ giảm xuống còn phân nữa. Tôi một số thân chủ của chúng tôi, nếu mà họ không có điều chỉnh cái estate plan của họ và bắt đầu làm cái chiến lược mới, cái số tiền mà nếu chẳng may họ ra đi, họ sẽ phải đóng, gia đình của họ phải đóng một số tiền thuế khổng lồ cho chính quyền là rất lớn. Và bởi vì phần lớn gia đình bao gồm gia đình ông Trump, đâu bao giờ mà có đủ một số lượng tiền mặt lớn như vậy khi đối diện với một cái phây thác quá lớn. Thì chắc chắn là cái vấn đề nó bắt buộc phải xảy ra là rất nhiều con em gia đình họ sẽ làm những cái fire sale. Cái fire sale là cái chữ mà quý vị phải bán hỏa tốc á. Quý vị phải bán gấp cái tài sản gia đình một cách khẩn cấp. Bởi vì nếu không thì cái tiền thuế nó ập tới cộng với tiền lời và tiền phạt, nó sẽ là những cái khoản tiền rất là lớn gia tăng mỗi tháng. Do đó cái mà chúng ta thường thấy xảy ra là cha mẹ nên đi mà để lại một cái doanh nghiệp, để lại một cái khu apartment complex, một cái building, một cái ranch, một cái farm. Nhưng mà con không có đủ tiền đóng thuế, 40% estate tax. Thì cái bắt buộc họ phải làm là họ phải bán gấp, bán khẩn cấp. Và bởi vì bán phải gấp gáp quá, thành ra họ không được cái giá họ mong muốn, và cái tỷ lệ mà tài sản người ta bị thất thoát hay mất mát đi là rất lớn. Đã mất được vì tiền thuế rồi mà phải mất thêm bởi vì phải bán khẩn cấp cho bất kỳ ai chịu mua với cái giá rẻ. Do đó cái việc mà điều chỉnh lại cái estate plan của mình khi chính quyền thay đổi luật, khi gia đình mình có biến động, khi hoàn cảnh gia đình thay đổi, tài sản cũng thêm vào bớt ra, hay là đơn giản một ngày nào đó mình đổi ý về những cái sự sắp xếp của mình, hay mình biết thêm những cái chiến lược mới, những công cụ mới. Đấy. Có nhiều người họ chỉ có cái di chúc, và trong con mắt của họ, cái di chúc của họ nó là cái bộ giấy tờ bảo vệ cho tài sản của họ. Nhưng nếu họ thật sự được hiểu biết đầy đủ thông tin, thì những người chỉ có cái di chúc, cái estate plan là cái kế hoạch di sản của họ nó bị lủng hết 95%. Nó chẳng có sự bảo vệ gì trong suốt những năm hay những thập niên mà họ còn sống cả. Nó chỉ bắt đầu đóng một cái vai trò là đưa di chúc ra tòa làm chứng thực di chúc khi mà người chủ mất. Nhưng mà 99% nguy cơ là xảy ra trước khi người ta mất. Do đó nhiều người bởi vì họ thiếu đi những cái thông tin cần thiết, họ không có được tư vấn đúng. Họ cứ có những cái giấy tờ vô nghĩa, nhưng mà họ nghĩ rằng tờ giấy đó cung cấp một số quyền lợi hay tự bảo vệ gì đó, thật sự không đúng. Và do đó thường xuyên nhìn lại giấy tờ thì cũng giống như hàm răng của quý vị, mái tóc của quý vị, móng tay của quý vị, chiếc xe của quý vị, căn nhà của quý vị. Tất cả mọi thứ quý vị đều bảo trì nó. Thì nếu quý vị chưa có giấy tờ estate plan, chúng tôi khuyên mỗi cá nhân và mỗi gia đình phải có. Nó là cái bộ giấy tờ duy nhất trong đời của quý vị mà quý vị thật sự làm để bảo vệ chính mình và mang lại nhiều quyền lợi cho mình và gia đình. Cho dù rằng trong đời quý vị có thể ký vô số giấy tờ, nhất là khi mua nhà, bán nhà, quý vị ký rất nhiều giấy tờ. Nhưng phần lớn giấy tờ đó là có lợi cho chủ nợ và những cái cơ quan bên ngoài, chứ không phải cho quý vị. Cho dù là quý vị chọn cái chu kỳ là 3 năm một lần, 1 năm một lần, hay là sau mỗi cái biến động thay đổi, thì cái mà chúng tôi khuyên quý vị là đó là cái bộ giấy tờ toàn vẹn và có ý nghĩa nhất cho quý vị và người thân, cũng như tài sản mà quý vị đã dành cả đời để gây dựng nên. Còn cái thời gian thường xuyên bao lâu thì Quốc Cường đã phân tích những cái hoàn cảnh khác nhau để quý vị quyết định cái thường xuyên như thế nào là thích hợp nhất cho gia đình của mình.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thì trong cái kế hoạch di sản estate plan đó, nó có một cái thủ tục gọi là probate. Thì xin thưa với luật sư là thủ tục probate là gì? Và chúng ta làm cách nào để tránh được cái quá trình chia tài sản thừa kế ngoài tòa án?
Dạ vâng, cái chữ probate có nghĩa là prove up the will, là chứng minh cái di chúc trong một cái tòa. Thì ở cả những cái county nhỏ thì một cái tòa nó sẽ giải quyết những cái thủ tục này cùng với những thủ tục dân sự khác. Nhưng mà tại những cái county lớn như là Dallas County, Harris County vân vân, thì sẽ luôn có những cái tòa mà suốt ngày chỉ giải quyết những cái vụ chia tài sản thừa kế, cũng như là giải quyết những cái thủ tục bảo hộ. Sau phần lớn cái tòa đó họ tập trung vào guardianship proceeding và probate proceeding. Guardianship là một người thủ tục mà gia đình phải trải qua nếu người thân của họ trở nên mất năng lực. Và ví dụ một em trên 18 tuổi nhưng mà chưa có đầy đủ năng lực thì vẫn phải tiếp tục chịu sự bảo hộ của cha mẹ. Nhưng mà sau 18 tuổi thì cha mẹ đâu có còn quyền pháp lý để mà lo lắng cho con mình đâu. Do đó cha mẹ phải nộp cái thủ tục guardianship ngoài tòa. Và một người thứ hai là cho dù một người lớn họ mất năng lực vì tai nạn, vì bệnh tật, vì tuổi cao, thì người thân mà muốn thật sự bảo hộ, bảo vệ, lo lắng được cho người thân của mình thì gia đình phải đầu tư vào cái quá trình guardianship, là xin quyền bảo hộ. Và cái loại thứ hai là khi một người họ ra đi thì để chia tài sản thừa kế của người đó thì người thân phải mở thủ tục probate ngoài tòa. Nếu mà có di chúc thì sẽ là chứng thực di chúc. Còn nếu mà người quá cố không để lại một cái di chúc gì cả thì đó sẽ là thủ tục interstate probate, tức là thủ tục chia tài sản thừa kế của một người đã mất không có di chúc. Thì dĩ nhiên việc không có di chúc nó sẽ khiến cho cái quy trình trở nên mắc tiền hơn, khó khăn và phức tạp hơn, và nó sẽ bao gồm hai luật sư tham dự. Đấy. Một người luật sư đại diện cho cái người mở hồ sơ, và một luật sư là giống như luật sư trung lập do tòa chỉ định để mà điều tra xem những cái chi tiết hoàn cảnh gia đình, tài sản nó có đúng như những gì cái người luật sư đại diện cho người applicant, là người mở hồ sơ, nói hay không. Đó là sự khác biệt giữa những người có di chúc và không có di chúc. Dĩ nhiên quý vị cũng hiểu là trong những chương trình kỳ trước chúng tôi đã có chia sẻ với quý vị về cái giá trị đặc biệt của việc sử dụng living trust hay một cái trust nào đó. Thì cái trust là nó giúp cho người ta tránh né cái quá trình probate, bởi vì nó sẽ tự động hóa những cái vai trò quyền lực khác nhau, để mà nếu chẳng may người chủ họ vì vấn đề sức khỏe họ mất năng lực hay họ ra đi, thì cái việc quản lý và chuyển giao thừa kế cái tài sản họ để lại nó vẫn có thể xảy ra một cách tự động mà tòa án không có quyền can thiệp. Khi quý vị hiểu được cái thủ tục probate, tòa probate là gì, thì quý vị cũng sẽ bắt đầu appreciate, là quý hay là trân trọng cái chiến lược living trust mà để giúp cho mình tránh né những cái thủ tục phải đi qua tòa probate. Những cái thủ tục probate sẽ do luật sư nào mà chuyên về probate làm cho quý vị, họ tư vấn và họ sẽ quyết định giùm cho quý vị. Bởi vì nó có nhiều cái loại thủ tục probate khác nhau. Như chúng tôi nói là vấn đề thứ nhất là có để lại di chúc hay không. Nếu có để lại di chúc thì có 3-4 hướng khác nhau để đi theo. Nếu không để lại di chúc cũng có 3-4 hướng khác để mà quyết định. Cái người luật sư và gia đình sẽ quyết định xem cái hướng nào là nó thích hợp nhất dựa trên dữ kiện của người quá cố để lại. Người quá cố có nợ hay không, khối lượng tài sản là bao nhiêu, vân vân và vân vân. Chính những cái dữ kiện bên trong cái thời gian tư vấn sẽ giúp cho người luật sư quyết định là cái thủ tục probate nào là thích hợp nhất để mà giúp thân chủ lấy được cái tài sản thừa kế từ người quá cố. Nhưng mà một số những cái thủ tục căn bản, những cái bước đi căn bản vẫn là nộp di chúc cho tòa, soạn những cái hồ sơ để mở thủ tục probate đúng. Rồi sau đó tòa sẽ chỉ định một số người liên quan, có thể là những người luật sư trung lập mà như Quốc Cường nói hồi nãy. Và sau đó khi mà có cái buổi hearing là ra tòa để mà khai với tòa về những chi tiết liên quan đến cái thủ tục probate của mình, thì tòa sẽ chỉ định một người nào đó làm người administrator hay là người executor, tức là người thi hành di sản của người quá cố. Và sau đó cái người đó sau khi tuyên thệ nhận trách nhiệm thì sẽ có quyền giải quyết, bao gồm việc truy cập những cái tài sản do nhiều cơ quan khác nhau nó đang nắm giữ, ví dụ như là tài sản đầu tư, tài sản về hưu, tài sản ngân hàng, vân vân. Họ cũng có quyền giải quyết những cái món nợ, settle hay là tranh cãi những cái món nợ liên quan, rồi chia, rồi phải báo cho mọi người thân có quyền thừa hưởng, đăng báo, vân vân. Rồi cuối cùng mới làm cái bản thông báo tường trình lại với tòa, nhiều khi 6 tháng, 1 năm hay nhiều năm sau, rằng là cái việc chia tài sản nó đã được xảy ra đúng với cái nhiệm vụ của mình. Cái quy trình nó có thể là 6 tháng, nó có thể là 1, 2, 3, 4 năm, tùy theo bên trong có những cái vấn đề gì, tài sản phức tạp hay không, gia đình có phức tạp hay không, người thân là cùng một nơi hay là nhiều tiểu bang, nhiều quốc gia khác nhau và họ có hợp tác cùng ký tên, hay là mình cũng phải mướn người đưa từng cái đơn thông báo đến cho những người thân thừa hưởng. Và dĩ nhiên có nhiều quý vị sẽ luôn ngạc nhiên là tại lâu lâu hỏi cái vụ ly dị của tôi hay cái vụ chia tài sản của tôi rất là đơn giản, tài sản nó chút xíu à, mà sao lâu là bởi vì họ không hiểu bên trong cái người thượng ở tuốt bên Việt Nam thì nó tương tự những cái vụ ly dị mà người ta ở khác tiểu bang hay ở ngoài quốc gia. Nói cái việc đó không sẽ khiến cho nhiều cái thủ tục bắt buộc phải xảy ra nó không xảy ra nhanh chóng được, mà nó kéo dài lâu bởi vì những cái sự khác biệt về hệ thống pháp lý, và bởi vì không phải ai trong cuộc cũng đều hợp tác một cách tự nguyện và nhanh chóng với cái người đang gánh trách nhiệm trả. Tôi nói cho quý vị hiểu những cái chi tiết căn bản liên quan đến thủ tục probate, để mà nếu quý vị biết trước là đây là cái tòa mà nó sẽ điều khiển cái hành trình pháp lý của gia đình mình, nếu chẳng may mình mất năng lực thì mình ra đi, thì có những cái chiến lược pháp lý, tài liệu pháp lý mà quý vị có thể khôn ngoan cấu tạo trước để mà tiết kiệm chi phí tòa án, luật sư, tiết kiệm rất nhiều thời gian và rất nhiều cái sự nhức đầu sau này cho con cháu hay gia đình của mình.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn với luật sư vào chương trình kỳ tới, và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.